Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, bài pháp thoại ngày hôm nay chúng ta học tiếp về phần các duyên ma khảo trong bộ luận niệm Phật tập yếu của đức đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta học hết phần duyên về nội khảo. Hôm nay chúng ta sang phần thứ hai, đó là sang phần duyên ngoại khảo. Ngoại khảo ở đây là ngoại tức là bên ngoài, đối lại với cái hôm qua là nội tức là bên trong, tức là những điều nó xuất phát từ trong tâm mình ra, đó là nội khảo hay là nội ma khảo, vân vân. Ở đây thì hôm nay tiếp thứ cái phần này thì gọi là ngoại khảo, tức là phần từ bên ngoài nó đem đến cho chúng ta. Bên ngoài đây thì tổ dạy là gì? Tổ nói là đây là những chướng cảnh bên ngoài làm duyên khó khăn thối đọa cho hành giả. Chứng cảnh đó là sự nóng bức, ồn ào, uế tạp hoặc chỗ quá rét lạnh hay nhiều trùng kiến muỗi mòng, vân vân. Gặp cảnh này cũng nên uyển chuyển, đừng chấp theo hình thức, chỉ cầu được an tâm. Chẳng hạn như ở cảnh quá nóng bức, chẳng ngại gì mặc áo tràng mỏng lễ Phật, rồi ra ngồi chỗ mát mà trì niệm. Đến khi xong lại trở vào ban Phật phát nguyện hồi hướng. Hoặc gặp chỗ cảnh có muỗi mòng, có thể ngồi trong màn thưa mà niệm Phật. Như ở miền Bắc Trung Hoa, vì thời tiết quá lạnh, chư tăng ni Phật tử là khi lên chính điện tụng kinh cũng phải mang giày và đội mũ, quấn khăn cẩn thận. Có hàng Phật tử vì nhà nghèo làm lụng vất vả đi sớm về khuya, hoặc nợ nần thiếu hụt, rách rưới đói lạnh, vợ yếu con đau, không có chỗ thờ cúng ban Phật trang nghiêm. Trong hoàn cảnh ấy, sự tu tập thật ra rất khó, phải có sự nhẫn nại, cố gắng như bà lão ăn xin niệm Phật mới có thể thành công. Hoặc có người vì nhiều chướng nghiệp, lúc không tu thì thôi, khi sắp vào ban Phật lại nhức đầu, trắng mặt, sinh đủ các chứng bệnh, hay có khách viếng thăm và nhiều việc bất thường xảy đến. Gặp những cảnh như thế, phải cố gắng và khéo chuyển tìm phương tu hành. Sự cố gắng uyển chuyển tùy trường hợp sai biệt mà ứng dụng không thể nào nói ra hết được. Nên nhớ gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải chú trọng phần tâm, đừng câu nệ phần tướng mới có thể dung thông. Cõi xa bà ác trược, vẫn nhiều khổ lụy. Nếu không có sức cố gắng kham nhẫn, tất sự tu hành khó mong thành tựu được. Đấy, đây là về phần nguyên văn ở trong bộ luận niệm Phật thập yếu này. Đức đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh trưởng lão Hòa thượng Thích Thiền Tâm, ngài dạy rằng cái phần ngoại khảo ở đây á, ví dụ như là cái chỗ nóng bức, tức là thời tiết viêm nhiệt oi bức, hoặc là chỗ gì chỗ ồn ào, uế tạp. Ồn ào là chỗ gì? Cái chỗ đô hội đông người, kẻ mua người bán, kẻ ra người vào. Uế tạp là những chỗ gì? Bẩn thỉu, hôi thối, ô nhiễm môi trường xung quanh chúng ta, gọi là uế tạp. Hoặc là chỗ gì? Giá băng lạnh rét, hoặc là nơi có trùng kiến, những loài rắn rết, bọ cạp, vân vân. Thì khiến cho chúng ta thì cũng khó có bề, có thể an tâm để tu hành vậy. Đấy, tổ nói rằng khi mà gặp cái hoàn cảnh như thế thì chúng ta phải uyển chuyển, phải uyển chuyển. Ví dụ như mà gặp cảnh nóng bức, tức là nóng quá. Ví dụ như Phật tử tại gia chúng ta chẳng hạn, ở trên tầng 5 chẳng hạn hay tầng 7 chẳng hạn thờ Phật, đúng không? Thờ Phật, thờ gia tiên, thần linh gia tiên ở trên tầng thượng, tới tầng tầng 5 hay tầng 7 chẳng hạn, tầng cao nhất. Nhưng mà chưa có điều hòa, nó nóng quá, nắng tháng 4, tháng 5, tháng 6 đấy, nhiệt độ nó 38, 40 độ chẳng hạn, ở trong nhà thậm chí nó còn 45, 50 độ ở trong nhà, nó bí. Nhà ở mặt phố, ở phố chẳng hạn, các Phật tử ở phố, đặc biệt như phố cổ, thậm chí là cái đường đi vào những phố cổ, ở dưới đường đi còn không nhìn thấy mặt trời nữa. Nhà nào cái đường có 2 mét hoặc có mét rưỡi, đua mỗi bên ra mét rồi, thế là hết. Có mét rưỡi thì đua mỗi bên khoảng 60 phân, 45 phân, 50 phân là hết. Thế chả nhìn thấy mặt trời đâu cả. Tận dụng, nhà nào cũng thế, hai bên mỗi bên đua tí. Thế là cái không khí nó gì, nó không vào được, gió không vào được, cho nên rất là nóng. Nhà nhà san sát nhau như vậy, thờ ở trên tầng thượng nó nóng quá, không thể lên tụng kinh trên tầng thượng được. Thì tổ nói cũng có thể gì, mình xuống chỗ mát mẻ ở tầng 1, tầng 2 mình tụng kinh cũng được. Không cứ là cứ phải lên trên ban thờ Phật để tụng kinh, tụng kinh trên tầng 1 cũng được. Hoặc là tầng trong phòng ngủ của mình mà có điều hòa, thì mình để mà cái bàn trang nghiêm, để mà cái ảnh Phật Bồ Tát ra cũng được. Mà không ảnh Phật Bồ Tát thì mình tụng dưới cũng được. Xong đó thì xong rồi lên phòng hồi hướng một tí, lên cho ban thờ mà hồi hướng. Đấy, có nghĩa là nóng quá, gia đình phòng thờ chưa có điều hòa, điều kiện hoàn cảnh khó khăn chẳng hạn, hoặc là không thể có chỗ lắp điều hòa chẳng hạn, vân vân. Thì như thế cũng được. Đây gọi là uyển chuyển phương tiện thiện xảo, làm sao để cho mình vẫn tu được. Không có lại bảo thôi hôm nay nóng quá, mấy hôm nay tuần này nắng quá, 38, 40 độ lên trên cái phòng thờ thì vào đấy không thể chịu được, thôi bỏ tu. Thì bỏ tu, thì bỏ tu vài ngày như thế nó đã thành gì? Đi buôn dê lê. Như vậy là vừa là mất công đức tu hành, vừa lại tăng trưởng thêm cái tâm tạp loạn ở trong chúng ta. Cho nên gặp hoàn cảnh như thế thì chúng ta có thể phương tiện là tu ở trong phòng, tu dưới tầng dưới, và lên trên thì hồi hướng cũng được. Hoặc chả gì thì lên chúng ta khấn Phật, khấn tổ, khấn thần linh gia tiên nhà mình, vì thời tiết nóng bức quá, trên phòng này mấy hôm nay nắng quá, cho con xin phép rồi để con được tụng kinh ở dưới phòng, thế là được. Thì hôm nào mát mẻ xong chúng ta lại đi, lại lên tu tiếp. Đấy, chứ đừng có bỏ khóa tu để đi buôn dê lê. Hiểu chưa? Đấy, đây là nóng quá có thể phương tiện. Đấy, đối lại với nóng thì lại là đi, là lạnh. Đó, thời tiết bây giờ chuẩn bị đến mùa đông, mà hôm nào mà mưa rầm giá rét 3-4-5 độ C, miền Bắc chúng ta thì khoảng tầm đấy, lạnh lắm thì 3-4-5 độ C chẳng hạn. Ở trên tầng thượng chúng ta đi thì phải đi ra, sợ nó gió, sợ gió máy thì già yếu rồi trúng gió thì khổ, con khổ cháu, thậm chí là lại mắc bệnh vào thân. Thế cho nên hôm nào mà lạnh quá, nghe đài báo thời tiết mấy hôm tới lạnh quá, nhà nước cho học sinh nghỉ, thì mình cũng lên mình xá Phật, lễ tổ, thần linh, gia tiên, và mấy hôm lạnh quá, cho con xin phép là tu ở dưới gì? Dưới phòng. Đó, dưới phòng được, không sao. Mình lấy kinh ra, mình đọc, mình niệm Phật trong phòng được. Đó. Thế là thời tiết nó gì? Giá băng, rét mướt. Sợ rằng đi, các cụ đi lên đó thì trúng gió, các Phật tử đi lên trúng gió thì ốm đau, lại khổ ra. Thế đấy thì tổ nói là, đấy, phương tiện chúng ta tùy duyên để mà tu. Đấy, đấy là nóng là lạnh này. À, ví dụ bây giờ thì xong nóng lạnh rồi đến chỗ gì ồn ào uế tạp. À, ví dụ như mà hôm nào chúng ta đi đi đâu đi đến cái chỗ mà nó đông người, ví dụ họ hàng thì chúng ta có người đám ma hoặc đám cưới đám xin chẳng hạn, chúng ta không đến không được, không đến không được. Nhưng mà chúng ta đi gần cách nhau vài con phố hay là vài ngôi vài trăm mét có thể đi đi về về được, vài cây số đi về được. Như vì từ đây vào Thanh Hóa chẳng hạn, đi về quê chẳng hạn đúng không? Các cụ ở trong quê chẳng hạn, mà chúng ta sống Hà Nội, đang tu Hà Nội quen rồi, bây giờ là trong quê có các cụ ở trong họ hàng, có người mất, mình bắt buộc phải về 2-3 ngày. À, thì bây giờ tu thế nào? À, vận dụng vào đây thì tổ nói là gì? Thì nếu chúng ta không có thời gian để tụng kinh, thì chúng ta chỉ cần niệm gì? Niệm Phật cũng được. Mà thậm chí chúng ta ra cái chỗ nào khuất khuất vắng vắng, chúng ta niệm Phật 10 hơi, gọi là niệm Phật gì? Phương pháp thập niệm 10 hơi niệm Phật đấy cũng được. Đó, chúng ta không bỏ cái thời khóa. Đấy là cái phương pháp gọi là phương tiện để mình đến bất cứ ở chỗ nào mình vẫn có thể tu. Bình thường ở nhà thì chúng ta đối trước ban Phật hay là đối trang nghiêm chúng ta tụng kinh niệm Phật tu hành được. Nhưng bây giờ đến chỗ ồn ào đông người náo nhiệt như thế, chúng ta không thể mang giá kinh, mang kinh ra để lễ để tu, áo tràng, áo dài để tu được. Thì chúng ta phương pháp chúng ta thì có thể, chúng ta dùng phương pháp nhất tâm niệm Phật 10 hơi cũng được. Hoặc nếu mà đông người còn không niệm Phật 10 hơi được thì chúng ta niệm Phật ở trong đi. Niệm Phật trong tâm được mà. Đó, thì chúng ta đừng có cuốn theo cái gì, cái ồn ào của mọi người. Người ta ồn ào thì kệ người ta. Mình thì vẫn gì, an nhiên, tĩnh tại, một lòng niệm Phật là được. Đó, đấy, đấy là cái điều quan trọng mà tổ nói rằng tu ở cái chỗ khảo đảo, ngoại khảo đảo ở bên ngoài. À, hoàn cảnh nó như thế thì cốt là ở chúng ta. Chúng ta phải có ý chí, phải có nghị lực, phải vượt ra được cái vượt ra khỏi được cái gọi là cái chỗ ồn ào huyên náo ấy. Nó khổ con người chúng ta là có cái tính cái tò mò cơ. Đấy. Cái tính tò mò là sao? Thế thấy người ta tụm năm tụm ba nói chuyện mình cũng muốn ngó vào xem họ đang nói chuyện gì. À, ngồi lại ngó vào rồi lại ngồi lại xem họ có động đến mình không. À, không động đến mình mà thì thôi, hoặc động đến mình thì không được đâu. Hoặc là gì, nghe người ta nói một câu chuyện nào đó không liên quan gì đến mình, nhưng mà thấy thì cái tính tò mò của mình cũng muốn ngồi xuống để bắt chó nghe hơi. À, kiểu thế. Cho nên ngồi xuống đó là tự nhiên nó thành một câu chuyện, cứ thế nó thành một nhóm, cứ thế là thành buôn dê lê thì với nhau quên cái thời khóa tu hành. Đấy, nhớ, kể cả lên chùa này tu cũng thế. Thời pháp thoại và thời tụng kinh thì không nói làm gì. Ngoài nghe pháp ra thì còn có một môn mọi người rất thích, đó là sao? Đó là ngủ gật. Ngoài nghe pháp một môn mọi người rất thích, đó chính là ngủ gật. Thôi trở lại bài thì đang nói là gì? Đấy, các duyên khảo đảo ở bên ngoài mà Đức Đệ Nhị Tổ Ngài dạy á. Đấy, tức các chứng duyên bên ngoài như là nóng, là lạnh, là ồn ào, uế tạp. Cái chỗ ồn ào uế tạp cũng khó tu lắm các vị. À, hơn chục năm trước thì ở cái chùa dưới Ngọc Tân, ở dưới Yên Sở Hoài Đức ấy, ở cái xã Ban Trên, đó là cái xã Dương Liễu, chỗ xấu á, gọi là chợ xấu á, Dương Liễu á, họ chuyên làm sắn đót, làm miến sắn đót ấy, thì toàn bộ cái nước thải của cái xã Ban Trên thì nó là chảy xuống cái suối nhỏ nhỏ, mà chảy cái suối đó là đi qua ngay đằng sau cái chùa Ngọc Tân mà thầy trông nom chủ trì ấy, ngay đằng sau luôn, sát vách luôn. À, trên bờ là chùa, dưới bờ là cái suối đấy. Thì cứ đến khoảng độ tầm tháng 10 là hết mưa. Cái mùa mưa này thì nước nó thỉnh thoảng mưa nó còn chảy đi thì đỡ. Cứ tầm tháng 10 một cái hết mưa một cái, thì tháng 9, tháng 10 trở đi hết mưa, đặc biệt là gần Tết. Mà gần Tết thì dân họ lại làm sắn đót để bán Tết thì càng gì? Càng nhiều. Toàn bộ sắn đót ở miền ngược Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, các nơi họ mang về đó để họ làm nghiền thành bột. Để họ làm miến, làm bánh, làm kẹo, làm đủ các thứ luôn. Và toàn bộ cái nước thải nó chảy trong cái dòng sông đấy. cái con suối đấy. Mà cứ đến khoảng độ tầm hôm nào mà trời nó oi bức ấy, thôi rồi ở trong chùa thì thôi mùi, xin lỗi các vị, mùi còn khắm hơn trong nhà vệ sinh. Không nói thật đấy mà. Ở đấy mà phải nói là khổ như là gì, như là còn hơn là đi tù á. Ở trong tù cái không khí nó còn đỡ, nó mùi nó thối mà nó khắm, nó khó chịu vô cùng. Các quý vị ạ, chính cái dân họ làm đót á thì nó đỡ, thì cái khi cái nước sắn đót nó mới ra chảy ra thì nó thải đi rồi, thì nó chảy xuống dưới mình ạ, khoảng 2-3-4 cây số rồi, 2-3 cây số rồi, thì lúc đó nó mới đăng, cái lúc nó bốc đi, bốc mùi khủng khiếp luôn. À, đấy, mỗi khi lên chùa không thể nào mà nhập tâm được, mùi nó thối quá. Ngủ thì phải đeo khẩu trang thì mới ngủ được, mà đeo khẩu trang thì nó lại khó gì, nó lại khó thở, nó thế mới đau chứ. Cho nên đấy, đề xuất lên đề xuất xuống cả tỉnh cả huyện về rồi mà cũng chẳng giải quyết được cái gì cả, thành phố về chẳng giải quyết được cái gì. Đó. Vì đấy là cái nghề mưu sinh của cả một cái xã, một cái dân, cho nên mà cái đấy gọi là công nhận là làng nghề rồi, làng nghề truyền thống rồi, cho nên không thể làm gì được, không có biện pháp gì để xử lý cái ô nhiễm môi trường đấy, cho nên gọi là chỗ uế tạp. Mà mình muốn yên thân để tu hành cũng khó vô cùng đấy, khó vô cùng các quý vị. Chúng ta ở gần cái nơi nhà cửa chúng ta, mà ở cái nơi nào mà gần cái bãi rác hoặc là cái hồ, cái suối nước thải vân vân mà nó bẩn chẳng hạn, cái mùi nó bay vào nhà cũng khó mà tu được. Hoặc là ô nhiễm môi trường, đường xá nó đang làm nó bụi bẩn, mở cửa ra là nó bụi ơi là bụi, thậm chí đóng cửa nó bụi nó vẫn vào được, huống chi là mở cửa. Thế cái nơi như thế khiến chúng ta sức khỏe không ổn định, sức khỏe không ổn thì tu hành cũng rất là khó đấy. Cho nên là gọi là cái ngoại khảo ở bên ngoài nó tác động đến chúng ta, khiến cho chúng ta gì rất khó để an tâm tu hành lại như thế. Rồi tổ còn nói nữa, ở những nơi gì có trùng có kiến có muỗi mỏng chẳng hạn đấy, vì chúng gia đình chúng ta ở gần cái khu bãi rác hoặc là ở gần cái khu phố hay cái khu nào mà nó gì nó nhiều cây cối, nhiều cái nơi ẩm thấp, ruồi muỗi nó nhiều, ban ngày thì là ruồi, ban đêm thì là muỗi. Chúng ta lên ban Phật mà tu á thì ruồi muỗi nó nhiều quá, không thể nào mà yên mà tu được. Chúng ta cứ thử mà xem, đang ngồi tụng kinh, con ruồi nó đang tụng kinh, con ruồi nó bay vo ve mà thậm chí nó đậu lên mặt chúng ta, chúng ta có yên để tu không? Không thể tu được. Tâm nó thoái, nó suy nghĩ và nó ra bên ngoài, chạy bên ngoài ngay. Cái mà con ruồi nó bay vào thì tất nhiên ruồi nó không cắn như con muỗi đâu, nhưng nó rất là gì khó chịu và nó gì bực tức và nó gì nó buồn buồn bực đấy. Ở những cái nơi ô nhiễm lắm côn trùng như vậy ạ, rất là cũng rất khó cho chúng ta tu. Thì ở đây tổ nói gì, nếu mà gặp nơi có côn trùng nhiều như thế thì chúng ta có thể ngồi trong cái mùng này đi, cái màn đó cũng chẳng ngại gì mà gì thôi, khấn Phật khấn thần linh gia tiên của gia đình chúng ta đó, thì vì dạo này không có cái mùa này không biết làm sao mà muỗi mỏng ruồi muỗi nhiều quá, cho nên thiên phải làm một cái màn thưa mình chụp ở bên ngoài, mình thậm chí mình vẫn đối trước gia tiên ban thờ vẫn được, nhưng chúng ta ngồi trong thì làm cái màn, bây giờ nó có cái màn nó chụp đấy, nó chụp cong cong đấy, rồi chúng ta ngồi vào đó, chúng ta ngồi thiền hoặc ngồi vào đó để niệm Phật hoặc ngồi vào đó để tụng kinh cũng được, không sao. Vì sao? Đấy là phương tiện để tránh các loại côn trùng làm cho chúng ta gì, làm cho chúng ta tán tâm. Cho nên đấy cũng gọi là gì, đối trị cái cách khảo đạo ở bên ngoài vậy đấy. Thì đấy là cái mà tổ dạy cho chúng ta là phải uyển chuyển, cũng không ngại ngần gì mà có thể chúng ta dùng các phương tiện thiện xảo ấy để vượt qua những cái ngoại khảo đạo bên ngoài. Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba tổ dạy ở đây là nghịch khảo. Nghịch là gì? Là không thuận với cái mong muốn và cái chí nguyện và cái tâm tu của chúng ta, đó gọi là nghịch. Nghịch thì đối lại với thuận. Ở đây gọi là nghịch khảo hay là nghịch khảo đạo. Tổ dạy là trên đường đạo nhiều khi hành giả bị nghịch cảnh làm cho chướng ngại. Có người bị cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái ngăn cấm hoặc phá hoại không cho tu. Có không? Có nhiều. Nói đến cái này nhiều lắm. Đây gọi là nghịch khảo đạo. Tức là trái lại với tâm nguyện của mình, gọi là nghịch, hay gọi là gì? Là nghịch cảnh. Đây gọi là nghịch khảo đạo. Ở đây tổ nói là có người thì bị gì? Bị chồng không cho tu. Có người bị vợ không cho tu. Có người bị bố mẹ không cho tu. Có người lại bị con cái không cho tu. Đây mới nói là hoặc có người bị gì? Bị anh em không cho tu. Ai thấy mới đau chứ gì? Anh em như kiến giải nhất phận rồi. Thì mình có nhà riêng của mình, anh có nhà riêng của anh rồi. Nhưng mà anh sang lấy quyền huynh thế phụ là không cho tu. Bảo chúng mày theo cái gì thì theo. Cấm chúng mày đi chùa. Cấm chúng mày cốc cốc gõ mõ tụng kinh. Làm ảnh hưởng đến dòng họ nhà tao. Đến uy tín nhà tao. Vân vân các thứ. Nhà tao từ xưa tới nay không bao giờ có cái hạng người như thế. Chúng mày cấm không được gõ mõ tụng kinh làm ảnh hưởng đến uy tín đến dòng họ của chúng ta. Đấy gọi là gì? Quyền huynh thế phụ đấy. Ngăn cấm các em không cho tu. Bố mẹ cấm con tu hành thì còn đỡ. Vậy tức là anh em kiến giải nhất phận, thậm chí ở riêng rồi vẫn cấm. Cái này mấy năm trước có. Cái trường hợp ở dưới gì dưới Hoàn Kiếm Hà Nội ấy. Đấy. Bố mẹ mất hết rồi. Nhà có ba anh chị em. Anh cả và hai người em gái. Mà em gái thì đi lấy chồng rồi. Đâu có phải là ở nhà mình nữa đâu. Thế mà cái ông chồng ấy cấm vợ lên chùa và cấm vợ tụng kinh ở nhà. Thế ông chồng cấm không được vợ. Thế cho nên sang nói với anh trai của vợ mình. Thế là anh trai gọi em đến và cấm lấy cái quyền là gì? Là anh. Bảo là dòng họ của nhà tao từ xưa đến nay không có ai đi chùa. Dòng họ tao từ xưa đến nay không ai đi chùa, cho bây giờ chúng mày tự nhiên đốc là cái chứng đi chùa, mê tín dị đoan này nọ và cấm. Thế cuối cùng Phật tử hỏi thầy, thầy nói là thôi cái này thì tùy duyên. Nếu mà mình mà cảm thấy lý lẽ được thì mình lý lẽ. Chứ không phải mình cũng quá chi là mềm yếu. Bây giờ anh ở một nhà riêng, em ở một nhà riêng. Bây giờ cốt là gì? Là Phật tử nói để cho chồng mình hiểu, các con của mình hiểu. Việc mình đi chùa, mình tụng kinh niệm Phật, mình có mất cái gì đâu. Tu nhân tích đức hành thiện cơ mà. Phật giáo Việt Nam đi vào đất nước chúng ta hơn 2.000 năm nay vẫn duy trì tồn tại và phát triển cơ mà. Thậm chí đảng nhà nước còn không cấm. Mình tự nhiên là đi cấm là thế nào? Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Đâu có phải là một cái tôn giáo hoạt động lén lén lút lút và lại trộm giật đâu, lừa đảo đâu. Đức Phật là một đấng giác ngộ, một đấng trí tôn cơ mà. Bậc thiên nhân sư chi mô phạm cơ mà. Chúng ta học theo Phật là để học, để được giải thoát, để được giác ngộ như Phật. Chứ không phải chúng ta theo cái bọn lừa đảo, cái bọn buôn thần bán thánh đâu mà phải lo. Cho nên thầy bảo Phật tử đấy, cốt là ở chồng, ở con của cô, của bà. Còn thì anh em kiến giải nhất phận. Nói cái gì đúng thì mình nghe, mình theo. Còn nói cái gì không đúng thì mình phải có chính kiến. Chứ không thể là mình cứ để cho người ta áp đặt mình được. Sống ở trên cuộc đời này, chúng ta phải có chính kiến chứ. Đâu có phải là anh bảo thế nào mình phải làm theo 100% như thế. Trong khi đó thì anh sai lẻ lẻ ra. Suốt ngày đi rượu chè cờ bạc. Đó. Anh trai của Phật tử này á, suốt ngày rượu chè cờ bạc đề đóm, không có một cái chút gì về gọi là về nói về đạo đức, nói về nhân phẩm thì còn kém xa. Nay đi mắng em mình là gì? Mày thế nọ thế kia. Đấy, mà trong khi đó thì mình thì suốt ngày say xỉn, con cái thỉnh thoảng là phải vác một vài chục triệu đi để trả nợ cho bố thì về cái nợ gì? Nợ đánh cờ bạc, nợ lô đề. Đấy, lên mặt dạy em mình, cấm em mình tụng kinh, cấm em mình thờ Phật, cấm em mình đi chùa. Vì bảo là dòng họ nhà ta từ trước đến nay không có ai như thế. Thế vậy dòng họ nhà mình muốn toàn người như thế nào? Toàn người cờ bạc rượu chè, rồi vài ngày vài tháng vậy con nó phải lấy tiền nhà để đi để trả nợ đại cho mình. Muốn dòng họ chúng ta như thế hay là muốn dòng họ mình tiến lên, dòng họ phát triển? Mà trong khi đó nhà em thì lại rất là tốt. Chồng thì là cán bộ công chức nhà nước đã nghỉ hưu. Vợ thì cũng nghỉ hưu. Nhưng hai đứa con, một đứa con trai, đứa con gái đều là công chức nhà nước. Nhưng mà hai đứa con thì nó lại thương mẹ, nó lại ủng hộ mẹ, thậm chí nó còn đèo mẹ lên đây cơ. Đấy. Cái đứa con trai nó còn đèo mẹ lên đây, nó công chức nhà nước nhưng mà nó đèo mẹ nó lên đây để lễ Phật cơ. May cũng may là được đứa hai đứa con trai, đứa con gái, và đứa con dâu và các cháu là ủng hộ. Nhưng mà ông chồng thì là cán bộ công chức nhà nước nghỉ hưu cho nên chắc chưa hiểu, cho nên là sợ rằng ảnh hưởng đến gia đình nhà mình, đến truyền thống cách mạng nhà mình, cho nên không muốn cho vợ đi chùa, rồi không muốn cho vợ tụng kinh. Có thể cho nên ra suối anh vợ lấy quyền huynh thế phụ để dạy em gái. Nhưng sau khó lên thì cũng bức xúc quá, thì cũng sợ anh một phần cũng bức xúc. Lên ngồi trình bày với thầy, thầy bảo mình phải có chính kiến. Tất nhiên, sống phải có trên có dưới, có anh có em. Nhưng mà cái gì anh nói đúng, anh làm đúng thì mình phải theo. Bây giờ mà theo anh như thế thì đấy, bản thân anh còn chẳng lo được cho anh, bây giờ muốn đi dạy em. Mà cái việc em làm ấy không phải là sai. Ví dụ như mình theo một cái tôn giáo nào đó nó chưa rõ ràng. Ví dụ như cái đạo Chúa Trời chẳng hạn, nó đi lừa đảo, nó đi mê hoặc lòng người chẳng hạn, nó tà đạo, tà giáo, tà thuật chẳng hạn, thì có thể là khuyên là đừng có theo. Nhưng những cái tôn giáo mà được đảng nhà nước công nhận, có nghĩa là gì? Họ đã được kiểm chứng, không chỉ đảng nhà nước chúng ta mới công nhận, mà các chế độ từ ngày xưa, từ thời An Dương Vương thứ 10, Hùng Vương thứ 18, rồi An Dương Vương, rồi Lý Bôn Lý Bí năm 544, người đánh tan giặc ngoại xâm thành lập đất nước Việt Nam độc lập đầu tiên sau mấy trăm năm kể từ khi đất nước chúng ta Bắc thuộc lần thứ nhất đó. Cho nên Lý Bôn Lý Bí sau khi đánh thắng giặc xây cái ngôi chùa đầu tiên ở tại Thăng Long, đó là chùa Khai Quốc, bây giờ gọi là chùa Trấn Quốc ở thủ đô Hà Nội chúng ta đó. Tất nhiên chùa Khai Quốc ngày xưa nó ở ban ngoài đê. Đến thế kỷ thứ 16, 17 thì nó bị lũ lụt, cho nên nó đổ cái chùa đó, cho nên vì vậy mới chuyển vào cái ban trong đê, tức là chùa Trấn Quốc bây giờ. Ngày xưa là chùa Khai Quốc. Đầu tiên là chùa Khai Quốc. Bây giờ gọi là chùa Trấn Quốc. Đó, không nói thêm như vậy để chúng ta nắm được cái dữ kiện lịch sử. Đấy, qua các triều đại đến thời Đinh, thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, thời Hậu Lê, rồi thời nhà Nguyễn, bây giờ thời gì? Đến thời Hồ Chí Minh của chúng ta này. Bây giờ cái gọi là thời Hồ Chí Minh do Bác Hồ là người thành lập đảng, lãnh đạo nhân dân, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giặc Pháp và đế quốc Mỹ. Cho nên chúng ta có thể nói sơ sơ như thế. Đấy, chúng ta thấy không? Trải qua 2000 năm lịch sử như vậy, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Có cái gì đâu mà phải nghi ngờ, mà phải suy nghĩ là đúng hay là sai nữa. Có đúng có sai thì có gì? Có một vài cái vị chư tăng, các vị xuất gia có thể làm sai với lời dạy của Đức Phật, để cho các tín đồ Phật tử và nhân dân họ nhìn vào thì người ta mất niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp mà thôi. Chứ giáo lý của Đức Phật không có sai. Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật dạy hoàn toàn là gì? Chân thiện mỹ, giúp cho con người chúng ta hướng đến cái gì? Cái chỗ tốt đẹp và thoát ly đau khổ. Đó, cho nên thầy mới khuyên Phật tử là mình phải có chính kiến. Cho nên sau khi nghe thầy động viên như thế về họp gia đình lại, gọi con trai, con gái, con dâu, con rể với lại chồng mình lại, họp lại trong nhà nói chuyện lý lẽ đàng hoàng. Thế bây giờ họp xong bắt đầu thì biểu quyết với nhau, thì cả nhà thì ủng hộ ủng hộ bà ấy. Còn mỗi ông là không ủng hộ, nhưng mà sau khi nghe thì nghe bà nói, nghe con trai phân tích và nghe con gì, con gái cũng vào theo nữa. Nói là mẹ đi chùa có cái gì xấu đâu mà bố phải cấm. Mẹ đi chùa là mẹ tụng kinh niệm Phật rồi cầu bình an cho cả nhà. Thế có mang cái gì đi đâu. Mà có lên thì, chùa thì giỏi lắm, có gì có cúng 500, 1 triệu chứ bao nhiêu, mà có cái gì đâu mà bố phải lo. Bố có tiền lương, mẹ có tiền lương tháng là gần 20 triệu. Có tháng đi chùa một lần hoặc là vài tháng đi chùa một lần, cúng 500, 1 triệu thì nó cũng có đáng là bao đâu mà bố phải lo, ảnh hưởng đến kinh tế đâu. Chúng con cũng không phải nhờ đến tiền lương của bố mẹ rồi, không phải lo lắng gì cả. Sau khi nghe vợ và nghe các con thì nó phân tích thì chồng cũng nhận ra và cũng xuôi xuôi và không nói gì nữa. Thì nói rằng, ừ thì đấy, tao cứ tưởng là tưởng mẹ chúng mày là đi theo cái tà đạo nào. Thì ngày xưa là đảng viên thì đi học khoảng độ tầm 20-30 năm trước ấy. Thì người ta đi dạy là sao? Tôn giáo, theo cái định nghĩa của gì? Marx á. Anh nghe là tôn giáo là gì? Là một liều thuốc phiện của nhân dân. Ngày xưa họ định nghĩa như thế và cho rằng tất cả các tôn giáo là đều là một liều thuốc phiện của nhân dân. Cho nên một thời mới Việt Nam chúng ta mới cải cách mạng văn hóa, mới phá đình phá chùa là như thế, cấm người tu hành là như thế. Sau một thời gian sau mới sửa sai. Đấy. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy nó xuất phát từ gì? Những cái kiến thức mà họ được học ở trên ghế nhà trường ngày đó nó như thế. Và từ ngày đó cho đến mấy chục năm sau họ không cập nhật các thông tin mới. Giống như thầy lấy một cái ví dụ, giống như cái máy vi tính của năm 1995 và năm 2000 ấy. Ví dụ như là ngày xưa gọi là dùng cái những cái chương trình phần mềm ấy, đúng không? Cái phần mềm nó từ cái năm 2000 thế đến năm nay là 23 năm rồi, vẫn dùng cái phần mềm ấy. Bây giờ mà đem cứ dùng mà đánh máy bình thường không vào mạng thì không sao, đem cái phần mềm đấy về cập nhật với cái phần mềm bây giờ vào mạng một cái là gì, nó không đủ cái chất lượng để nó bảo vệ thì bị COVID nó sẽ nhảy vào nó xâm nhập gì, vài hôm là gì? Là đơ máy và có bị mất hết tài liệu. Lấy một cái ví dụ như thế. Có nghĩa là anh phải luôn luôn cập nhật các kiến thức của thế gian và luôn luôn cập nhật có nhiều, rất rất nhiều những cái luồng tư tưởng, cái quan điểm và cái văn hóa, cái tín ngưỡng ở xã hội. Mà thậm chí là 10 năm trước nó khác, 10 năm sau nó khác, 20 năm sau nó lại càng khác nữa. Đâu nó có giống nhau đâu các quý vị. Cũng là quan điểm tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng 50 năm trước nó khác, 50 năm sau nó khác, và thế kỷ 21 này nó lại cũng càng khác nữa. Đúng không? 20, 25 năm trước, Mỹ luôn luôn coi Việt Nam chúng ta là một đất nước không tự do, không dân chủ. Nhưng mà bằng cái sự liên kết, tìm hiểu và qua nhiều các kênh, đối nội, đối ngoại, ngoại giao, cấp cao, ngoại giao, cấp thấp, vân vân, đi qua, đi lại. Và chúng ta thấy, bây giờ, quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ không như 20-30 năm trước nữa, không coi nhau là kẻ thù truyền kiếp nữa, mà coi nhau như là một người gì? Một người bạn, để tôn trọng nhau, để cùng gì? Phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo cái đường lối của quốc gia mình. Đó. Và chúng ta biết rồi, hình như là hôm nay hay là ngày mai gì đấy không? Trong tuần này, đầu tuần sau, Tổng thống Mỹ John Biden đi sang thăm Việt Nam chúng ta. Để chúng ta thấy, đấy, mấy chục năm trước thì coi nhau như là kẻ thù, không thể ngồi chung mâm chung bàn với nhau được. Đúng không? Nhưng mà mấy chục năm sau, chúng ta thấy hoàn toàn khác. Đấy, người tu hành chúng ta cũng như thế. Hay là các Phật tử tại gia cũng phải như vậy, phải luôn luôn cập nhật các thông tin, các tình hình mới, các gì. Tất cả các cái gì nó liên quan đến cuộc sống, chúng ta phải luôn cập nhật. Cho nên cái Phật tử mà thầy đang nói đó, sau khi thì được con cái ủng hộ rồi, chồng cũng hiểu ra, thì vợ cũng nói rất là gay gắt với chồng. Có cái chuyện gì trong nhà, tại sao vợ chồng trong nhà không bảo nhau? Anh lại đi sang anh nói với bác, để bác gì, bác gọi tôi lên, bác gì, anh bác gọi em lên, bác mắng em. Anh như thế là không được. Như thế là gì? Thiếu trách nhiệm với gia đình. À, rồi vợ còn nói luôn là anh thấy không? Anh bây giờ muốn gì? Muốn em và muốn gia đình này, muốn cái gì? Cái môi trường giáo dục của gì? Của gia đình này giống như bác hay sao? Cứ vài tuần, vài tháng, con cái của bác lại gì? Lại mang vài triệu, vài chục triệu đi trả nợ đại cho bác đi lô đề cờ bạc hay sao? Anh muốn gì? Các con của anh như thế, muốn cho các cháu của anh như thế hay sao? Anh muốn như thế anh bảo em. Em cho một thời gian rồi thì anh sẽ thấy là gì? Anh sai hoàn toàn. Cho nên lúc đó là về hạ giọng xuống là thôi, mẹ nó, tôi biết rồi. Cho nên đấy là gì, gọi là dùng chính kiến để mà loại bỏ những cái tà kiến của người thân, chứ không phải là vợ như vậy là bố láo với chồng, vợ như vậy em như vậy là bố láo với anh. Không phải, mình cũng phải có chính kiến chứ. Người ta áp đặt cho mình thế nào, mình nghe thế phải làm theo thế, thì người ta sai mình cũng sai. Cho nên quan điểm của thầy nó cũng có cái khác, ở cái khác người ở chỗ đó. Vì vậy mà nhiều, ngày xưa thầy còn đi học nhiều hòa thượng, một vài hòa thượng cấp trên, hòa thượng hẳn hoi, giảng sư hẳn hoi, lên giảng sai thầy giơ tay, thầy A Di Đà Phật, bạch hòa thượng giảng như vậy là sai. Hòa thượng bảo tôi không sai. Thầy bảo bạch hòa thượng theo như trong kinh là hòa thượng giảng sai. Hòa thượng bảo tôi từng tu bao nhiêu năm như thế này rồi, giảng bao nhiêu khóa rồi, các thầy bảo tôi giảng sai, tôi không sai. Thầy bảo nếu như theo trong kinh đấy thì gì, y như trong kinh đấy thì chắc chắn hòa thượng giảng sai. Hòa thượng về xem lại kinh, về thế chứ này. Và mình xác định là cái môn đấy mình chắc chắn là được điểm 0 hoặc điểm 1 rồi. Cái lại thầy giáo mà. Nhưng mà không, 3 ngày sau, hòa thượng lên giảng, hòa thượng xin lỗi trước cả lớp. Thì hôm trước thì tôi do lâu ngày quá, tôi cũng nhiều việc, tôi không xem lại bài trước, cho nên tôi nói cái chỗ đó nó có hơi sai. Cổ nói là tôi có hơi sai, xin lỗi cả lớp. Thế cái vị tăng hôm trước mà đứng lên phát biểu trước cả lớp là tôi giảng sai đó, đứng lên tôi xem. Thầy đứng lên, hòa thượng bảo ừ, học như thế là gì? Là rất tốt. Trước cái đúng cái sai mình phải gì? Phải phân biệt rõ ràng. Thôi, tôi biết là gì? Trong cái phần đấy là tôi gì? Tôi nói nhầm rồi. Tôi xin lỗi cả lớp. Và mình cứ nghĩ là cái môn đó địa điểm mình thấp, nhưng cuối cùng cái môn đó mình được 9,5. Đấy, cho nên trong cuộc sống các quý vị ạ, có những lúc chúng ta phải đấu tranh để sinh tồn, có những lúc chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ gì? Bảo vệ chân lý, bảo vệ cái đúng, chứ không phải lúc nào cũng gì, cũng yên lặng, cũng ba la mật hết đâu. Ví dụ như đất nước chúng ta bị gì? Bị giặc ngoại xâm, nó gì, bị ách áp bức thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chúng ta thì cũng gì, nhẫn nhục ba la mật đi để mà chịu làm gì, làm cu li, làm nô lệ hết đời này có đời khác hay sao? Không được, phải đấu tranh giành lại độc lập, giành lại non sông, giành lại cái quyền tự chủ của đất nước, của nhân dân. Rồi đối trước những bọn gì, những bọn tà ma ngoại đạo, những cái bọn yêu nghiệt chi sư, nó phá Phật, phá Pháp, phá Tăng, phá sự đoàn kết hòa hợp dân tộc và hòa hợp tăng đoàn, hòa hợp tôn giáo, chúng ta không thể để cho nó gì cứ thoải mái mà làm được. Chúng ta phải biết bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, và có những cái định hướng để cho tín đồ, cho Phật tử của chúng ta thì có chỗ nương tựa để cho họ tu tập chứ. Ở đây thầy đang nói thì nói về cái duyên khảo đảo ở bên ngoài. Đấy, nghịch khảo ở bên ngoài nó nhiều những cái gì? Những cái mà chúng ta không khéo chúng ta vướng vào cái lùm xùm bên ngoài thì là khổ lắm. Các Phật tử chúng ta ở tại gia cũng nên thế. Cái gì bớt được đi thì chúng ta bớt đi. Cái gì đặt được xuống thì đặt nó xuống. Vướng vào cái vòng gọi là lẩn quẩn, tranh giành, cái cọ, thắng thua, hơn thiệt, nhân ngã, bị thử, làm cái gì cho nó khổ. Buông được thì buông. Dành thời gian để mà tu, dành thời gian để làm việc thiện, dành thời gian để chăm sóc cho gia đình chúng ta. Ngày một gì? An vui, hạnh phúc hơn. Đấy, nên là như thế. Cho nên ở đây tổ mới nói là gì? Đấy, trong quá trình tu tập đó thì có khi là vợ chồng, anh em, người thân lại gì, lại tìm cách để cản trở và phá hoại cái công phu tu hành của mình. Đấy. Cách đây trước Vu Lan khoảng độ một tháng, tức là pháp tầm pháp hội Địa Tạng tháng 6, có một cụ ông đến thì khóc, nói với tôi là bạch thầy, cho con lên chùa con tu được không? Thì hỏi làm sao mà cụ đòi lên chùa tu, con cái ở đâu hết rồi, vợ con đâu hết rồi. Bảo là bạch thầy, vợ con thì nó bỏ con từ lúc cái đứa con trai của con nó mới được 3 tuổi. Và vì thương con cho nên con ở con nuôi con của con. Cho đến năm 21 tuổi thì lấy vợ cho nó. Thì bây giờ nó cũng đã có 2 đứa con rồi. Một đứa con trai, một đứa con gái rồi. Con một mình gà trống nuôi con. Bao nhiêu sự kham khổ nhọc nhằn con đều cố gắng vượt qua để cho nuôi cho con của con ăn học. Và bây giờ nó làm chủ một cái doanh nghiệp nho nhỏ, cũng có 30-40 công nhân. Nhưng từ khi con nghe thầy giảng, con nói với nó là cho bố thờ Phật để bố ngày đêm bố nghe giảng, bố tụng kinh, thì nó mắng con, nó phủ đầu, nó bảo vớ vẩn, nó bảo mê tín dị đoan. Ông muốn thờ Phật thì ông đi lên chùa mà ở, lên chùa mà thờ. Nhà tôi từ trước tới nay không có ai thờ Phật. Vậy con trai đấy. Xong nghe ông cụ ấy nói thì thầy mới bảo rằng cho cụ ở chùa thì cũng rất là đơn giản thôi, không sao cả. Nhưng điều quan trọng ấy là cụ phải làm sao để cho gì? Độ cho con, cho cháu mình nó hiểu cái việc mình đang làm này không sai. Bố theo Phật đâu có phải bố theo tà ma ngoại đạo đâu. Một cái tôn giáo mà là vua cũng đi tu cơ mà, vua cũng theo cơ mà. Đúng không? Lý Công Uẩn là vị vua gì? Chuyển kinh đô từ Hoa Lư lên Thăng Long. Không, vua theo Phật. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, bốn vị vua lỗi lạc đầu tiên của thời nhà Trần đều theo Phật cơ mà. Thậm chí đến là vị vua thứ ba là Trần Nhân Tông còn gì xuất gia đi tu theo Phật cơ mà các quý vị. Rồi kể cả ngay thế kỷ 21 năm 2023 này, thầy mới nói với các quý vị, các vị nguyên thủ quốc gia trong đất nước của mình, bốn vị thì có gì? Có đến cả bốn nhà đều thờ Phật. Phu nhân của các cụ ấy ngày đêm đều cúng Phật, thờ Phật, tụng kinh, gõ mõ niệm Phật, cầu an cho chồng, cho con, cầu cho chồng có sức khỏe để gánh vác lo cái công việc gì cho dân cho nước đấy. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng cái điều đó để mà chúng ta cư xử làm sao cho nó đúng hơn. Cái thầy mới nói với ông cụ là đấy, cho cụ ở chùa thì đơn giản thôi. Và chùa thầy đấy, các Phật tử cao tuổi đến ở chùa cũng đến gần 100 người, cả khai nguyên cả tản viên phải đến gần 100 người. Thế cụ đến ở không sao, Nhưng đối với cụ, thầy nghĩ là cái điều quan trọng nhất là gì? Cụ phải làm cho con của cụ nói, làm sao cho con của cụ hiểu là cái việc của cụ đang theo này là gì? Là chính kiến, là con đường đúng đắn, là chân lý mà Đảng nhà nước không cấm. Và đặc biệt là gì? Đức Phật là một đấng đại giác, trí tuệ công đức viên mãn là hoàn toàn. Ngài đến với thế gian này, đến với quốc độ này, đến với thế giới này chỉ với một mục đích duy nhất, đó là gì? Khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho chúng sinh mà thôi. Đấy, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy như vậy. Ngài đến với cuộc đời này, đến với thế giới này chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Chứ Ngài có cầu cái gì cho bản thân đâu, có lấy cái gì đi của chúng sinh đâu, chỉ cho chúng sinh thôi chứ có lấy cái gì đâu các quý vị. Cho nên là điều quan trọng cụ về cụ phải thì phải làm sao để cho con cụ hiểu. Thế cụ ấy bảo là dạ thưa thầy, khó lắm thầy ạ. Con nhà con á, tuy nó có ăn có học, nó có địa vị trong xã hội đó, nhưng mà nó từ trước đến nay á, cái việc lễ bái chưa bao giờ nó thắp được một nén hương cho các cụ tổ tiên, cho dù đó là ngày giỗ ngày Tết. Nghe cụ nói như vậy, thầy mới nói luôn, thầy mới nói vậy thì cụ dừng lại, cái việc này không phải trách đứa con của cụ, mà phải trách gì? Trách từ cụ trở đi. Thầy nói phải trách từ cụ trở đi. Thế cụ mới nói rằng bạch thầy, có gì thì thầy chỉ giáo cho con. Cụ vừa nói với tôi là gì? Là từ trước đến nay con trai của cụ nó chưa bao giờ biết thắp một nén hương cho các cụ gì? Gia tiên nhà mình. Thì cái này là lỗi ở cụ. Cụ nuôi con, cụ chỉ cho ăn, cho học chưa đủ. Mà cụ phải dạy cho con cả về gì? Về lòng từ bi, và đặc biệt là cái gì? Cái tâm gì? Thiện lành và biết tri ân các bậc ông bà tổ tiên. Đáng lẽ ra, thầy nói để chuyện nó qua rồi, nhưng thầy nói để đáng lẽ ra, ngày xưa mẹ cháu mất, tức là vợ của ông mất, những ngày giỗ ngày Tết ông phải đưa cháu nó đi thăm mộ mẹ nó, tức là đưa con đi thăm mộ mẹ, và ngày giỗ ngày Tết ông phải bảo cháu nó lên gì thắp ba nén hương đối trước gì ban thờ thần linh gia tiên, đối trước di ảnh của mẹ nó biết gì, biết xá ba lễ. Thì đâu có cái ngày hôm nay. Cho nên dạy con, cái cách dạy con của ông chỉ là kiếm tiền nuôi cho con gì ăn học mà thôi, chứ ông chưa dạy được cho con cái truyền thống gì đạo đức và uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chính vì vậy cho nên nay nó có kiến thức, có trình độ, nó có gì, có công ty, nó có người làm giúp việc cho nó là một ông chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng nó gì không có một chút gì về lòng tri ân báo ân ông bà tổ tiên. Vì vậy nay ông đi chùa nó mới coi ông như là gì, là người mê tín và dị đoan. Cho nên lỗi của ông đầu tiên phải trách lỗi của ông, chứ không phải trách con của ông được. Ông nghe thầy giảng như vậy, ông cứ hai tay xiết xoa vào nhau, nó mà ngày đấy cũng chỉ lo làm ăn, cũng không nghĩ được nhiều thầy ạ. Thầy ừ, thế thôi thôi, ngày đấy chuyện nó qua rồi, nhắc để cho ông biết thôi. Cho nên ông bây giờ đi chùa, ông lên ông thầy cho ông ở chùa ông tu thì lợi cho ông quá. Nhưng ông làm như thế, ông đoạn hết cái gì, cái căn lành đối với con với cháu của ông. Ông tìm cái chỗ an vui cho bản thân mà để mặc con cháu của ông sau này bị bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa với hay sao? Cho nên ông nên đi về. Khó ông làm được mới quý, khổ ông vượt qua mới tốt. Bao nhiêu cái khổ ngày xưa thì ông còn vượt qua nuôi con cơ mà. Tại sao bây giờ ông không thì vượt qua một chút khó, một chút khổ ông tiếp tục đi, để hoàn thiện là nốt cho gì cái phần đạo đức về cái lòng tri ân báo ân đối với đứa con trai của ông đi. Về đi. Thế là về. Về mà bảo là Thế bao giờ mà con hoàn thành được cái tâm nguyện gì để cho con của con nó biết đến Phật pháp, nó biết đến tri ân các cụ thì thầy cho con về chùa. Con bây giờ chỉ muốn giải thoát thôi, không muốn cái gì nữa cả, chỉ muốn giải thoát thôi. Tiền của thì con chả thiếu gì. Đó. Nhưng mà bây giờ con chỉ muốn giải thoát thôi. Thế thì bảo được rồi, thì ông cứ về ông làm đi. Làm bao giờ xong thì ông ra đây. Bao giờ làm xong trách nhiệm đối với gia đình ông lên đi. Bất cứ lúc nào thầy đều có thể nhận ông để cho ông gì ở chùa ông tu. Ở Khai Nguyên cũng được, mà lên Tản Viên cũng được. Lên Tản Viên thì ông muốn chuyên tu thì ông lên Tản Viên. Vừa tu vừa học vừa làm, vừa gieo duyên thì ông ở đây. Tức là vừa làm công quả vừa tu thì ở đây. Còn muốn chuyên tu sâu hơn thì lên Tản Viên. Sẵn sàng. Đấy. Nhưng mà vẫn thấy chưa thấy thông tin gì phản hồi lại từ mấy tháng nay rồi. Không biết đã gì, đã làm được đến đâu rồi. Đôi khi nó khó đấy các cụ. Cho nên qua cái câu chuyện đó thì thầy cũng muốn thì nhắc nhở chúng ta gì. Đấy, các cụ ngày xưa có cái câu nói cũng rất là hay. Con hư tại mẹ, cháu hư tại gì? Tại bà. Dạy con thì phải từ thuở còn gì? Còn thơ. Để nó lớn rồi mới dạy thì khó lắm. Cho nên các Phật tử chúng ta bây giờ cũng phải có một cái gì? Có một cái định hướng cho con, cho cháu của mình. Nếu chúng ta định hướng cho nó gì đi vào con đường vô thần thì tùy thôi, thầy không dám nói. Nếu định hướng cho các con nó biết gì? Nó biết nhân, biết quả, biết kính trên nhường dưới, biết tri ân tổ tiên, ông bà, các cụ, biết lên tri ân Tam Bảo, tri ân Đức Phật, thì ngại cái gì đâu. Mà vào ngày thứ bảy chủ nhật cho nó gì? Nó lên trên ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình đó. Nó xá các cụ, nó lễ các cụ vài lễ. Rồi nói gì? Dành ra 5, 3, 7 phút, 10 phút kể chuyện về gì? Về cái lịch sử dòng tộc, rồi về gia tiên các cụ, rồi kể về nhân nghĩa kia, về đạo hiếu cho gì? Cho con, cho cháu mình nghe. Thậm chí là kể cả những cái chuyện gì? Chuyện hay ở trong Phật pháp cho gì? Các cháu nó nghe. Đấy. Trẻ đem cái tư tưởng, cái tinh thần tri ân báo ân, uống nước nhớ nguồn, từ bi hỷ xả của gia tiên, của văn hóa dân tộc Việt Nam và của Phật pháp vào, rót vào ở trong tâm khảm, ở trong a la gia thức của các con các cháu chúng ta, thì sau này chúng ta gì sẽ không sợ, không phải sợ là nó phụ bạc lại mình, nó cản trở mình làm việc thiện, làm việc tốt. Đó, cho nên qua câu chuyện đấy thì cũng mong rằng đây cũng là một cái bài học thực sự rất là gì, là đắt giá cho chúng ta bây giờ và về sau vậy. Rồi ở đây tổ lại nói là gì? Có kẻ bị oan gia luôn theo đuổi tìm cách mưu hại. Có không? Có. Oan gia ở đây có loại vô hình và có loại gì? Hữu hình. Oan gia hữu hình tức là người còn gì? Còn sống chúng ta này này. Đó. Ví dụ hôm qua thầy đi công việc, thầy đi xem, đi xuống Hà Nội, đi thăm và xem, đến thăm một cái xưởng họ bán, họ làm là cái, họ bán cái sắt ấy, sắt thép để chuẩn bị cho công việc xây dựng tới đây ấy. Đó. Mình cũng không yên tâm cho nên phải đi tận nơi để xem, để kiểm tra, để xem nữa. Ba con chó to lắm ở trong nhà hộc hộc nó chạy ra. Hai cô Phật tử đi cùng thì chạy lùi lên sau. Ôi dồi ôi, chó. Thầy đứng lại, tại đứng yên tại chỗ. Thầy bảo dừng lại. Thế là nó dừng khựng lại, cả ba con nó dừng lại. Thế thầy bảo là mấy chục năm nay thầy chưa từng gì sát sinh hại vật, chưa từng gì ăn thịt bất cứ một loại chúng sinh nào. Cho nên dừng lại. Thế nó dừng lại, nó vẫy đuôi, nó chạy ra rồi. Nó chạy ra, nó vẫy đuôi, nó cứ quấn quýt lên mình. Như là gì, quen từ lâu rồi. Đấy. Tâm niệm của chúng ta. Lúc đấy mà cả ba thầy trò đều chạy thì chắc nó đuổi, nó cắn ngay. Vì chủ nhà nó còn ở khuất trong nhà ấy. Hai cô chạy lùi lại thì mình dừng lại. Mà đối với con chó, chúng ta hôm nay sẽ tiện để nói luôn. Đến nhà nào mà có chó giữ á, Chúng ta chạy là bị nó cắn ngay. Chúng ta phải dừng lại và vài gì, làm cái thế với rồi giang tay lên hay là giơ cái tay hay là cái gì đó, như chúng ta thì không làm như thầy được. Thầy thì nói cái câu đấy thì nó đúng, chúng ta chắc gì là đúng. Chúng ta mà nói sai có khi nó nhảy vào nó cắn, nó dây cho chết toi. Đấy, cho nên khi đó chúng ta phải làm cái thế giơ tay lên như là định gì, định đánh nó thì nó sẽ dừng lại ngay. Hoặc là giả vờ gì, cúi xuống, cầm cái dép, hoặc là giả vờ cúi xuống, nó tưởng mình nhặt gì, nhặt đá, giật gậy và nó dừng lại, nó chạy đi ngay. Đấy là cái phương pháp là đuổi chó của các cụ ngày xưa. Nhá. Khổ đi chùa học được cả cái phương pháp, đến nhà có chó giữ đuổi chó như thế nào, đúng không? Lợi thế còn gì nữa? Mất mấy chục nghìn đi xe buýt, học thêm được một bài học mới, đó là đến nhà, đến thăm nhà bạn hay thăm nhà khách, thăm nhà người khác, gặp chó dữ thì phải đuổi chó như thế nào. Không phải là đến chùa chỉ có biết gõ mõ tụng kinh không đâu. Đấy, cho nên ở đây thầy nói với các quý vị là gì? Cái tâm của chúng ta oan gia trái chủ có hữu hình và vô hình. Nếu mà oan gia hữu hình thì gì? Nó theo chúng ta, nó báo oán cũng khủng khiếp lắm. Nhưng chúng ta thấy hữu hình, chúng ta còn biết để mà gì? Mà tránh, còn biết để mà can thiệp, nhờ công an, nhờ chính quyền nó can thiệp. Còn oan gia vô hình thì chỉ có Phật Bồ Tát mới giúp được thôi, không ai giúp được đâu. Chúng ta nhớ cái câu trong nhà Phật dạy là gì? Oan oan tương báo, biết đến là bao giờ. Đem mà thù hận để mà diệt hận thù, không bao giờ có được sự an vui, hạnh phúc lâu dài. Chỉ có đem lòng từ bi, lòng hỷ xả, lòng cứu độ vị tha mới diệt được hận thù mãi mãi mà thôi các quý vị. Cho nên ở đây tổ nói gì? Có kẻ bị oan gia trái chủ theo đuổi để gì? Để tìm cách mưu hại. Đấy, dạo này nó khổ, đến chùa nhiều lắm. Gặp đâu cũng gì chạy theo, thầy ơi thầy cứu con với. Hỏi làm sao? Người thì bảo đứa con nhà con bị vong nhập, bị ma làm. Người thì bảo là em của con bị vong nhập, bị ma làm. Người thì bảo bố mẹ của con bị vong nhập, bị ma làm. Người thì bảo con cái của con, cháu chắt của con bị vong nhập, bị ma làm, vân vân, đủ các thứ luôn. Đấy chính là gì? Oan gia trái chủ. Mà oan gia trái chủ thì phải gì? Phải tu nhân tích đức hành thiện. Đấy, nhớ, muốn diệt được oan gia trái chủ, muốn hết được oan gia trái chủ, nói diệt là không đúng. Muốn hết được oan gia trái chủ thì phải gì? Phải tu nhân tích đức hành thiện thì mới hết được các quý vị. Đem công đức đó để gì? Để đối trước Tam Bảo, để hồi hướng cho họ. Đem công đức mình tu được đó để hồi hướng cho oan gia trái chủ ấy. Mình nói nôm na gì? Có ân thì gì? Thì báo, có nợ thì phải gì? Phải trả, trả hết đi cho họ. Nay chúng ta gì? Bị các vong linh, quỷ thần và tinh mị đi theo để báo oán. Tức là gì? Nhiều đời, nhiều kiếp trước chúng ta ám toán để sát hại, làm cho họ tán thân mất mạng, đau khổ mà chết, hoặc tự tay chúng ta giết chết họ, vân vân. Hoặc là con nợ nần họ này nọ kia, cho nên theo cái nhân quả này họ mới theo chúng ta để báo oán. Gọi là gì? Gọi là oan gia trái chủ. Gọi chung là oan gia trái chủ, nhà Phật chúng ta gọi chung là oan gia trái chủ. Từ đâu mà có oan gia trái chủ ấy? Chính vì do gì? Chúng ta tạo nên mà. Nay nếu Phật Bồ Tát lấy cái công đức, lấy thần thông tu hành của các ngài để mà gì? Để mà không công bằng á, nhận một vài cái mâm lễ hoặc cái đĩa lễ, vài cái mâm cơm chúng ta dâng lên để mà bắt, để mà đánh, để mà diệt, để mà đuổi thì oan ra trái chủ, ra khỏi cái thân thể của mình, ra khỏi cái cuộc sống của mình nhé, để cho mình được bình yên. Thì Phật Bồ Tát có công bằng không? Các quý vị, không công bằng đúng không? Mà không công bằng thì Phật Bồ Tát thuyết ra nhân quả, thì Phật Bồ Tát lại đi làm trái lại nhân quả hay sao? Cho nên Phật Bồ Tát như là cái người ở giữa vậy, lấy công đức, lấy trí tuệ, lấy lòng từ bi, lấy cái đức vị tha, độ tha vô lượng đó để giảng hòa cho chúng ta và cho oan gia trái chủ của chúng ta. Mà muốn giảng hòa thì chúng ta phải có gì? Có công đức. Công đức ấy chỉ có tu nhân tích đức hành thiện mới gì? Mới sinh ra. Chứ công đức ấy không phải là gì? Đem cái lễ thật to đến để cúng thầy và thầy làm lễ để gì? Để cầu Phật gia trì cho. Không có đâu. Công đức phải tu tập. Cho nên các vị đừng có hiểu sai. Đem thật nhiều tiền đến chùa để cúng oan gia trái chủ là khỏi bệnh, không có đâu. Ai mà nói là gì? Đem tiền đến cúng chư tăng thật nhiều là khỏi oan gia trái chủ, không có. Cái tiền cúng đó chỉ là một phương tiện, một cái phần nho nhỏ công đức để chúng ta gì? Chúng ta làm mà thôi. Cho dù các vị có cúng hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, nhưng mà cái tâm các quý vị thì không thực sự ăn năn hối cải, không thực sự muốn giải quyết dứt điểm cái vấn đề gì oan gia trái chủ ấy, thì cũng không thể khỏi được. Không thể dùng tiền để gì, để mua chuộc Tam Bảo, mua chuộc Phật Pháp được, mua chuộc chư Phật Bồ Tát được. Các quý vị, tăng thì chúng ta có thể mua được, vì gặp phải cái ông tăng gì, cái ông tăng gì tham lam, cái ông tăng là gì ngu si, cái ông tăng là gì, cái ông tăng chỉ biết bản thân mình nhé, thì các vị có thể mua chuộc được. Nhưng Phật Bồ Tát và Thánh Tăng, những bậc tu hành chân chính, chúng ta còn chưa mua được cơ mà, huống chi là chư Phật và Bồ Tát. Cho nên các quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng oan gia trái chủ là mang tiền đến chùa để cúng thật nhiều là hết, không hết đâu. Tội chồng là thêm tội. Tội đó là tội gì? Như đảng nhà nước chúng ta, như pháp luật bây giờ hiện hành bây giờ gọi là hối tội. Tội gì? Tội hối lộ. Cái tội hối lộ, tội đưa tiền và tội nhận tiền hối lộ, bên đưa hối lộ và bên nhận hối lộ đều xử gì? Đều bị pháp luật xử gì? Xử nghiêm minh các quý vị. Cho nên pháp luật của thế gian còn như thế, huống chi là gì? Là ở trong Phật Pháp, đối với đạo xuất thế, không có cái chuyện hối lộ, Tam Bảo hối lộ ạ. Phật Pháp và tăng chân chính được. Cho nên đừng có bao giờ nói đến tiền. Ở thế gian đó, chúng ta thấy gì? Oan gia trái chủ. Chúng ta ở đây thầy nói thêm là gì? Muốn tiêu hết cái nghiệp ấy, thì chúng ta phải tu nhân tích đức hành thiện. Lên chùa ở đây thầy đồng ý cho ở đây rồi, các sư đồng ý cho ở đây rồi, thì cứ gì? Sáng, chiều, tối, mỗi ngày 3 thời tụng kinh với các gì? Các sư. Rảnh rảnh, rối rối thì đi ra gì? Nhặt cái lá, cầm cái chổi quét gì? Quét sân chùa. Cho nó có phúc báo, cho nó có công đức. Và đến thời giờ chuẩn bị đi tắm thì đưa con hay đưa người thân của mình ra một cái chỗ nào nó thoáng mát, ra ngoài vườn gốc cây cho thoáng mát, rồi vẩy tay dịch cân kinh khoảng độ 30-45 phút, sau đó nó ra mồ hôi vào cho bệnh nhân vào nhà đi tắm, xong rồi ăn xong tối rồi lên chùa tụng kinh lễ Phật đó, các tầng ở trong đại tường đầy ra, lên đó cứ thì kinh Ngũ Bách Danh lấy ra mà lễ, khỏe thì lễ đứng, mà mệt thì lễ gì? Lễ quỳ đó. Ở trong chùa, đến chùa nó phải như thế. Chứ không phải là cái gì cứ chạy theo thầy, thầy ơi thầy cứu con với, thầy này, thầy quạt cho tới số ra, quạt cho xanh mắt mèo ra. Có người về nhà nói chứ, ôi dồi ôi, nhìn trên nó tỏa giảng thì thầy từ bi, hiền hậu, hỷ xả như là Phật Bồ Tát tái thế. Nhưng mà gặp thầy thật đó thì thầy ghê còn hơn là quỷ La Sát. Thầy mà không thị uy như thế, xin thưa các vị á, thì làm hỏng các quý vị đấy. Cho nên á, đến chùa coi như là đi chữa bệnh đi, có mất tiền đâu, thầy có lấy tiền ăn tiền ở đâu, đúng không? Nhưng mà đến viện thì mất tiền gì? Tiền ăn, tiền ở, tiền thuốc. Đến chùa thầy có lấy một cái tiền gì đâu. Vì quan điểm của thầy, chùa là của dân. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc còn sinh tiền, ngày nói thì là do dân, vì dân. Đấy. Thầy tuy không phải là gì, một anh bộ đội, một chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, nhưng mà gì, cũng biết tri ân, báo ân của các cụ. Cho nên những cái gì lời dạy của các cụ hay, mình cũng đem áp dụng vào cuộc sống. Ngôi chùa là của dân, do dân xây dựng nên, thì bây giờ mình cũng phải vì gì? Vì nhân dân để mà phục vụ. Chứ mình lại vì có ngôi chùa dân nó xây dựng lên rồi mình lại gì? Lại lợi dụng để kiếm tiền để bỏ túi, thì mình có phải là người tu nữa không? Chắc chắn không. Cho nên các vị đến chùa, ở trong chùa để chữa cái bệnh, để chữa bệnh, thì đấy, không phải đóng góp, không phải một cái gì rồi. Ăn uống sinh hoạt mọi cái đều miễn phí hết rồi, chỉ có mỗi một cái ngày ba thời lên tụng kinh với đại chúng là phải duy trì, đấy là thời khóa chung. Ngoài ra thì dắt người bệnh, người nhà của mình đi khỏe khỏe, đi tản bộ để kinh hành niệm gì? Niệm Phật. Mà khỏe khỏe hơn nữa thì cầm cái chổi để quét lá gì? Quét rác sân chùa. Hoặc là xuống bếp để nhặt gì? Nhặt rau. Để xuống bếp để rửa gì? Rửa bát. Nó phải có chút công đức, phúc lành ấy, thì nó mới mau tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng các quý vị. Và đặc biệt là đến giờ mà tu riêng, mấy tầng đại tượng đấy, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều tu được này, tầng 12, tầng 11 đều tu được này. Đó, lên đó mà dắt nhau lên đó, mẹ con hay là anh em hay là vợ chồng hay là người thân, dắt nhau lên đó mà ngủ thì lễ ngủ gì? Bái dành. Khỏe thì lễ 200 lễ, 300 lễ, yếu thì lễ gì? 100 lễ, yếu nữa thì 50 lễ. Đấy, hôm nay lễ đến tới 50. Mai lễ từ 51 cho đến gì? 100, vân vân. Đó, cứ thế mà lễ mà tu. Đấy, coi như gì? Bài thuốc A Già Đà mà chư Phật Bồ Tát gì? Ban cho. Sư phụ cũng gì? Chư Tăng cũng gì? Cũng hoan hỷ đưa cho. Cứ thế mà uống thì nghiệp nào mà chẳng tiêu, phúc nào mà chẳng sinh ra. Có phúc rồi thì lo gì không được hưởng. Nghiệp tiêu hết rồi thì lo bệnh gì mà không được gì? Được chữa không được gì? Không được khỏi. Đừng có ỷ lại, đừng có cái gì cũng thầy ơi thầy cứu con với. Thầy có phải là ông thần, ông thánh ban phúc giáng họa đâu mà làm những cái trò mèo ấy, cái trò lừa đảo ấy. Trừ những trường hợp bất khả kháng, cái trường hợp mà thầy thì không can thiệp thì có thể họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng thì thầy mới can thiệp. Đó. Mà can thiệp của thầy nó cũng chỉ là gì? Cái biện pháp gọi là giống như là cấp cứu người như là hô hấp mà thôi, đúng không? Họ khỏe rồi, bình thường vẫn thở được, ai đi tự nhiên đi hô hấp à? Bệnh nhân à? Ấm ấm à? Đúng không? Đấy, cái trường hợp mà nó thì ngừng tim, ngừng thở tạm thời thì mới là hô hấp. Bác sĩ giỏi thì người ta biết lúc nào cần hô hấp chứ. Ví dụ bác sĩ thấy con gái nhà người ta bị, người ta đang mạnh khỏe và có cái trường hợp người ta bệnh thì chạy vào để bắt họ nằm xuống giường bệnh để hô hấp họ thì chết toi. Nguy hiểm. Họ cho là gì? Cái ông bác sĩ bị bệnh gì? Bị bệnh thần kinh, bị bệnh cái gì đó, đúng không? Đó. Cho nên là thầy biết trường hợp nào, người nào thầy phải can thiệp ngay bằng cái vấn đề tâm linh, cũng phải trợ duyên một chút thiếu thôi. Chứ còn đấy, còn nước cúng thì gì đâu, dậy sáng đi quét, đi bao sái với các sư cô, sư bác, các Phật tử buổi sáng, thì buổi sáng nào chẳng đi bao sái, chẳng thay nước cúng. Ấy thì đấy, lấy đem mấy cái chai La Vi, một hai chai La Vi đến để xin các sư là bố thí cho con xin cái chai nước cúng cũ này để cho con mang về con uống gì, mang về phòng còn uống thuốc. Đấy, khôn nó phải như thế. Hôm nay bí mật cho lần sau từ sáng mai đi mà làm. Nay bật mí rồi sáng mai đi làm. Phải chịu khó cái đấy. Đấy. Nhiều người đến chùa khỏi bệnh là họ gì? Họ làm được như thế. Chăm chỉ chịu khó tu hành, sám hối, ăn năn tụng kinh niệm Phật làm công quả thế khỏi thôi, chứ không phải là dùng tiền nhiều mà khỏi đâu các quý vị. Đó, ở đâu thì thầy không biết, nhưng đến đây với thầy thì cốt ở cái tâm thành. Cái tiền nong nó chỉ là một phương tiện nho nhỏ trong cuộc sống mà thôi. Có thì cũng để phục vụ cuộc sống, xây dựng chùa cảnh cho các vị đến tu thôi mà. Còn không có thì cũng không sao. Có sao đâu. Đó. Rồi trở lại bài ở đây. Tổ nói là gì? Có người bị oan gia vu bán giáo họa, khiến cho ngồi tù chịu tra khảo hoặc lưu đày. Chúng ta cũng đừng có ngại cái việc đó. Ví dụ như là ngài Sư Vân Lão Hòa Thượng vào tù đấy gì, đến 5 lần 7 lượt. Nhưng đâu có phải là người xấu đâu. Đến ngài Hám Sơn Đức Thanh vào tù thì cũng 2-3 lần, nhưng cũng có phải là người xấu đâu. Có là một vị ác tăng đâu. Ngài chính là gì? Là Phật Bồ Tát đó, tái lai. Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng thời Phật giáo cận đại bên Trung Quốc thì được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên chúng ta đọc về lịch sử về đường mây trên đất hoa mà xem. Nhiều lần ngài bị đi tù, bị đánh đập, khổ lắm. Đến cuộc đời này muốn độ chúng sinh không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên là chúng ta tu, nếu mà gặp bất cứ một cái chướng ngại nào đó về oan khuất vân vân chẳng hạn, cứ nhẫn nại để mà tu, vượt qua nó được mới là tốt. Còn nếu mà không nhẫn nại, không thể vượt qua được, mà để gì, không may chúng ta phải tù đầy tội lỗi đi chăng nữa, bị oan khuất đi chăng nữa, thì coi đó là gì? Coi đó là cái nợ quá nặng của chúng ta ở kiếp trước. Cho nên bây giờ thì trả đi cho xong. Hoặc rằng để dùng làm phương tiện để cho hậu học nó noi theo. Tu cầu đạo, đức cầu đạo giải thoát đâu phải là dễ đâu các quý vị. Đâu phải là dễ như ăn cơm đâu. Mà ăn cơm trước khi chúng ta nghĩ, trước khi có miếng cơm mà ăn nó cũng phải bao nhiêu gì? Công sức, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu vào đó mới gì? Mới có chứ. Đâu có phải tự nhiên là miếng cơm dâng lên trước mặt chúng ta là có mà ăn đâu. Trước đó còn bao nhiêu như gian truân vất vả mới gì? Mới thành cái miếng cơm mới đặt trước mặt chúng ta. Đó, chúng ta phải nhớ cái điều đó. Cho nên không có cái việc tu hành nào cầu đạo giải thoát mà nó xuôi chèo mát mói từ đầu đến cuối được cả. Không gặp cái này thì phải gặp cái khác. Tất tần tật chúng ta đều phải vượt qua nó. Cho nên cái chướng duyên khảo đảo bên ngoài này, ma chướng bên ngoài này tạo những cái gì? Cái nghịch cảnh oan gia trái chủ chúng ta phải gì? Phải dùng cái tâm nhẫn, cái sức nhẫn rộng lớn, lấy cái lòng từ bi, lấy cái lòng hỷ xả, để mà gì? Mà buông xuống những thù hận, đối trị những oan khuất. Chúng ta biết đấy, Hư Vân Lão Hòa Thượng còn gì? Còn thị hiện và vào tù mấy lần chứ không phải một lần. Lão Hám Sơn Đức Thanh cũng vào tù mấy lần chứ không phải là gì? Một lần. Việt Nam chúng ta cũng có. Cho nên chúng ta thấy không? Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta có phải đi tù không? Có bị đi tù không? Cùng đi tù mấy năm ở bên gì? Do ai bắt? Do cái thế lực chống đối, thế lực cái đối nghịch gì? Họ bắt. Chưa chắc những người mà bị đi tù đã hoàn toàn là sai hết các quý vị. Có những người đi tù, họ đi tù vì gì? Vì bất đồng chính kiến, bất đồng quan điểm, bất đồng tư tưởng, hoặc là bị gì? Oan khuất mà đi tù. Chứ không phải ai đi tù cũng mất hết nhân cách, đạo đức và lễ nghĩa cả. Các vị nhớ cái điều đó nhé. Đó. Cho nên đó, đây chúng ta sống thì phải có chính kiến và có cái nhìn nhận cho nó gì? Đúng đắn trong mọi vấn đề của cuộc sống là như thế. Đấy, ở đây á, tổ nói gì? Có những người bị vu oan giá họa, khiến cho gì? Bị lưu đày tù tội. Tức là oan gia trái chủ á, ngoại cảnh tạo thành như thế. Nhưng dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng chớ có gì? Chớ có quên mình đang là một người gì? Một người tu, là một đệ tử của Đức Phật. Đó. Rồi tổ nói là có vị bị sự ganh đua, bị tranh đua ganh ghét, hoặc rêu rao nhiều tiếng xấu xa, làm cho khó được an nhẫn. Đấy. Có những người chúng ta tu hành thì bị những người khác họ vu oan giá họa, làm cho chúng ta gì, họ đi rêu rao truyền bá những tiếng xấu, vân 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 vân, làm chúng ta khó an nhẫn để vượt qua. Cho nên trong cuộc sống chúng ta phải biết rằng, cho dù chúng ta là người tu tập đi chăng nữa, tu hành đi chăng nữa, nhưng cũng không thể tránh được cái gì, miệng lưỡi của thế gian, phải trái đúng sai, thị phi nhân ngã, đó là cái gì, thường tình của thế gian rồi. Điều quan trọng nhất chúng ta thì không thể hổ thẹn với mình là được. Các Phật tử chúng ta tu tập làm cái gì cứ cảm thấy gì, mình luôn luôn cảm thấy không hổ thẹn với bản thân mình là được. Còn với bên ngoài xã hội họ nói năng thế này thế nọ, thêu dệt thế nọ thế kia thì thôi, kệ họ. Đặc biệt là chúng ta ở cùng cơ quan, cùng công ty, cùng doanh nghiệp với nhau, vì miếng cơm manh áo, vì chức tước danh vọng, họ sẵn sàng gì, trà đạp lên gì, nhân phẩm lên, đạo đức của nhau để gì, để đi lên. Cho nên cái này chúng ta cũng không phải quá bận tâm cái đó. Ở đây tổ nói ra như thế thì thầy cũng gì, cũng nói như vậy để chúng ta thấy gì, người tu chúng ta đừng bao giờ có cầu gì, cầu không oan gia oan khuất. Nếu như thế thì chúng ta gì, tâm cống cao ngã mạn của chúng ta sẽ dễ gì, dễ sinh ra. Cho nên cái gì nó đến thì nó đến. Điều quan trọng chúng ta đối xử với cái đến ấy nó như thế nào. Thầy luôn thường nói với chúng ta thì chúng ta phải dùng cái tâm đối với tất cả những cái gì, lời khen tiếng chê đến với chúng ta giống như là nước đổ lá gì, lá sen ấy. Các vị thấy nước đổ vào lá sen nó có động không? Vì trên lá sen nó có một cái chất gì? Nó có một cái chất mịn, nó màng mịn ở trên, nó mềm giống như lá sen và lá khoai á, đổ vào một cái là nước nó liền là trôi tuột đi, không động lại cái gì cả. Đấy, chúng ta tu hành phải giữ cái tâm á, thanh tịnh và kiên cường, buông xả như thế. Đối với tất cả những lời khen tiếng chê, khen chúng ta không vui, chê chúng ta không gì, không buồn, không giận, không hận và không gì, không phiền não, kệ nó. Rồi sự thật có ngày, lâu ngày nó cũng sẽ gì, sẽ hiện ra thôi. Đó. Cho nên trong cuộc sống nhiều những oan khuất, hay nhiều những cái gian truân vất vả do gì, do nghịch cảnh khảo đảo bên ngoài đi đến với người tu chúng ta, hãy an nhẫn để mà gì, khéo vượt qua. Đấy. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, những cảnh ngộ như thế đều do sức nghiệp. Sức nghiệp là gì? Là do cái sức của nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nó tạo ra, không phải ngẫu nhiên tự nhiên mà người ta là gì, lại nói là ông sư Thịnh đi buôn thuốc phiện. Không phải, nó có cái nguyên nhân của nó là gì, xuất phát từ cái ngôi chùa khai nguyên kia, người ta mới gì, là người ta mới chạy sang ngôi chùa khai nguyên này. Nhưng mà người ta thì viết báo, người ta lại viết đầu đề thì người ta không nói rõ địa chỉ, cuối báo người ta mới nói địa chỉ, thì có người có đọc đâu, nhìn cái tiêu đề xong một cái là quơ luôn, đặt tờ báo xuống là thôi chết rồi, ông chứ sư chú khách nguyên đi buôn thuốc phiện đã bị bắt rồi. Đấy các quý vị ạ, cho nên á, nhiều những cái chuyện ở xã hội chúng ta thấy là đấy, nó xuất phát từ cái gì, cái sức nghiệp. Cũng vì do gì, nhiều đời nhiều kiếp trước mình cũng gì, gây thù chuốc oán, ăn không nói có, ăn gian nói dối đối với người khác, Cho nên bây giờ họ nhìn thấy mình họ không thích mình, nhìn thấy mình họ ghét mình, nhìn thấy mình là muốn gì? Muốn tẩn mình rồi. Nhưng có cái họ không dám tẩn mình, vì tẩn mình thì họ sẽ đi, sẽ phải vào trong gì? Bốn bức tường ở trong nhà đá, cho nên họ không dám tẩn thôi. Cho nên không dám tẩn mình thì họ sẽ đi nói gì? Nói xấu mình. Đấy, đấy là oan gia trái chủ. Đấy, cũng là những cái việc như thế. Cho nên chúng ta thì phải biết làm sao đó để mà an nhẫn vượt qua trong cái đời sống tu tập thường nhật hàng ngày của chúng ta này. Vì đến thế giới này là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã mà. Đến thế giới này là chúng ta phải chấp nhận vào gì? Vào trong cái biển khổ, luân hồi, ác trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược này rồi mà. Cho nên biết được rồi thì đây tổ nói gì? Đấy đều là sức nghiệp cả. Lời xưa từng nói, thiếu bất ngu chi dự, thiếu cầu toàn chi hủy. Tức là cụ lấy một cái từ nguyên phiên âm từ tiếng Hán văn từ của người xưa ra để dạy như vậy. Và có ý nghĩa, câu này có ý nghĩa như thế này này. Có những tiếng khen, những vinh dự bất ngờ, không đáng khen mà được khen. Và có những sự kiện thật ra không đáng khinh chê, lại diễn thành gì? Cảnh khinh hủy, chê bai trọn vẹn. Đấy, tôi lấy một cái câu đó ra để sách tiến, để động viên, để chỉ dạy cho hàng hậu học chúng ta, dù là xuất gia hay tại gia, đều phải biết cái điều đó để mà tu. Để chứng minh cho điều này, bút giả xin thuật lại một việc nhỏ như sau. Tức là tổ kể ra một cái câu chuyện để chúng ta đối chiếu và chúng ta chiêm nghiệm như thế này. Trước đây, vào thời Pháp thuộc, có một vị hòa thượng được triều đình Huế ban cho bằng tăng cang. Bằng tăng cang tức là gì? Tương đương với cái chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ á. Thì cái thời Pháp thuộc ấy, thì triều đình nhà Huế, thì triều đình nhà Nguyễn á, ban cho cái vị hòa thượng này một cái tước hiệu gọi là gì? Gọi là tăng cang. Tức là cái chức to nhất của gì? Của tăng, của các sư xuất gia lúc bây giờ, ở thời Pháp thuộc ấy. Và còn phong tặng cho hiệu chùa là gì? Là sắc tứ. Là sắc tứ. Có thể là chùa Sắc Tứ từ Ân Tự ở trong Huế bây giờ đấy. Nghe đây là chùa Sắc Tứ. Thầy không có phải là chùa Sắc Tứ từ Ân Tự không? Hay là Sắc Tứ từ Ân không? Thầy cũng chưa nắm rõ được cái này. Nhưng chúng ta về có thể tra thêm. Nhưng đây là chùa Sắc Tứ. Ban cho hiệu chùa là Sắc Tứ. Do đó, đi đâu, hòa thượng đều có xe ngựa và bê xoan tích trượng theo hầu. Thậm chí lúc lên xuống đò cũng có người võng, tức là hòa thượng đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, có người bê gậy tích trượng khoác túi cho, thậm chí là đi xuống thì xuống thuyền xuống đò thì được gì, ngồi lên võng giống như quan của triều đình nhà Huế, triều đình Huế thời nhà Nguyễn ngày gì, ngày xưa thời Pháp thuộc á. Đấy, đến đây hòa thượng ấy đi đâu thì gì? Xuống đây xuống thuyền xuống đò thì không phải tự đi bộ xuống mà được ngồi lên võng để có gì, có lính nó khiêng xuống cho. Đấy, một tên du đảng thấy thế bất mãn chửi thề. Tức là có một cái người mà tên du đảng, du đảng hay là du côn hay thì mình nói nôm na là một cái người gì, một người ở ngoài đời họ thấy thế thì họ bất mãn, họ chửi thề, ý là gì, đi tu mà còn gì, còn sống một cái cuộc sống cái kiểu như thế, làm sao mà để người ta đi xuống thò đỏ xuống thuyền nó còn mạnh còn khỏe như thế, mà để người ta gì, phải để cho người ta cõng người ta võng xuống như thế. Sư đi tu thì làm trái với giới luật của Phật, thiếu hành từ bi, hành hạ chúng sinh như thế, rồi vì quan chức, vì quyền tước như thế là không tốt, đại khái thế. Rồi vì sư đó tuyên truyền, rồi tuyên ngôn, tuyên truyền để đến, vì đó tuyên thì tuyên bố, đến ngày rằm tháng 7 này, ta sẽ lên chùa bài xích, mắng cho vị hòa thượng ấy một trận trước mặt tín đồ của ông ấy. Đấy, tức là có một người họ bất mãn là thấy cái cảnh mà gì đi xuống thuyền mà có phải có binh lính, có người võng ấy. Cho nên Cái vị đó mới nói là để hôm rằm tháng 7 là lễ Vu Lan báo hiếu. Ta lên chùa gì? Ta vạch mặt cái ông hòa thượng này trước mặt tín đồ Phật tử của ông ấy trong một trận. Đến ngày ấy, tức đến ngày lễ Vu Lan đó, tên du đảng kia khi uống rượu xong, tức trước khi ông lên chùa ông uống rượu kiểu cho gì? Mạnh về gạo, bạo mồm về gì? Về rượu đó, có nghe uống rượu gọi là ngà ngà và rồi ông ấy khập khẩn khử ông lên chùa. Ông cởi trần vắt áo lên vai để vào chùa. Gặp dịp một Phật tử đem con quy nhờ hòa thượng chú nguyện thả nơi ao sen. Đem con quy tức là đem con gì? Con rùa đó. Đấy. Thì khi cái vị này đi lên á, mục đích là lên để sỉ nhục, để mắng cái vị hòa thượng này trước mặt tín đồ của vị một trận. Cho nên ông uống rượu trước. Ông ngà ngà rồi ông mới khoác cái áo lên vai, ông cởi trần, ông khoác cái áo lên vai ông lên. Cái mục đích là để mắng cái ông hòa thượng nó một trận, đi tu rồi còn gì, còn thế này thế nọ thế kia, không lo được cho mình mà phải qua thuyền qua đò rồi mà còn phải nhờ người đưa lên võng để khiêng qua, vân vân, kiểu đại khái thế. Thì khi ông ấy lên thì thấy cái cảnh gì, có một Phật tử mua con rùa đến, nhờ cái vị hòa thượng đó thì quy cho con rùa và đem thả xuống gì, xuống hồ. Thì thấy cảnh ấy, y bỗng dưng cảm động, trở về kêu đồng bọn lên chùa quy y. Kêu đồng bọn là lên gì? Lên chùa quy y. Rồi từ đó đi đâu cũng khen vị hòa thượng kia là gì? Là người hiền lành đạo đức. Cho đến việc hầu hạ võng giá. Đấy. Y cũng gì? Nói là do gì? Do thầy mình có phước. Đấy, cái này chúng ta phải hết sức mà gì? Hết sức mà tư duy, mà quán chiếu thì mới nhận ra cái việc làm của vị hòa thượng kia là đúng hay là sai. Cái chính kiến của cái ông gì? Cái ông du đảng, du côn kia là đúng hay là sai? Xin thưa các quý vị, người xuất gia ấy, thì Đức Phật dạy là gì? Dạy là mình phải tự lập tự chủ, phải từ bi xả yêu thương, phải buông bỏ những cái gì danh văn lợi dưỡng của thế gian thế tục đi. Nhưng cái vị hòa thượng này lại bám chân triều đình, bám chân của gì, của giặc Pháp, bán nước hại dân, sống theo một cái cảnh gọi là gì, giống như một vị quan ở trong triều, dân chúng thì lầm than nó khổ cực, mình thì nhận cái sắc là gì, sắc cái tước là tăng cang, cho nên đi đâu có kẻ hầu người hạ, có kẻ gì thậm chí là xuống sông qua thuyền còn gì, còn phải ngồi võng để cho người ta khiêng sang, khiêng lên. Như vậy có đúng vào hạnh của một người tu không? Trừ những vị gì, những người ốm đau bệnh tật, trừ những vị hòa thượng niên cao lạc trưởng đã già yếu không thể tự mình qua sông được, qua đò được, thì mới phải nhờ đến cái việc đó. Còn nếu mà vì nghĩ là mình là chức tăng cang, đáng được mọi người kính trọng, hầu hạ như thế, cho nên mà trèo lên, lên võng cho người ta khiêng lên thuyền, lên đò như thế là không đúng với gì đạo đức và nhân phẩm và giới luật của người xuất gia. Đấy, nói với các quý vị cái điều đó là chắc chắn như thế. Cho nên cái người kia họ thấy họ chửi, họ mắng, họ uất ức và họ ấy là đúng rồi. Nhưng mà lên thì thấy vị hòa thượng ấy lên chùa để vạch mặt ông ấy, thì thấy ông ấy đang quy cho một Phật tử mua con rùa mang cho ông ấy làm lễ quy cho con rùa xong rồi đem thả. Cho nên cái vị cái ông du côn du đảng kia là khen là gì, vị hòa thượng này thực sự có đức độ. Đến như vậy, đến một con rùa còn gì, còn yêu thương, còn quý trọng, còn làm lễ để cho Phật tử đi quy đi thả như thế. Cho nên từ cái chỗ gì nói ông hòa thượng kia là gì, là tu không đúng với chính pháp, còn vì danh vì lợi, còn vì người ta tôn trọng là khiêng qua đò qua suối mà muốn lên chửi, nhưng nay lên thì ông quy cho một con rùa thôi, mà tự nhiên lại đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng, cho rằng vị hòa thượng này là vị đạo cao đức trọng, cho nên mới gì, mới có Phật tử đến chùa nhờ quy cho gì cho một cụ rùa phóng sinh như thế, cho nên là hết thức khen ngợi, phải đi đâu cũng tuyên truyền là vị hòa thượng đạo cao đức trọng, và còn về kéo cả một đoàn tùy tùng theo sau mình để gì, để hầu hạ, và đi đâu cũng theo hầu và khiêng cái vị hòa thượng, cõng vị hòa thượng đó đi, và còn cựu vị hòa thượng đó đi và nói là hòa thượng mình là do gì, thầy mình là người có gì, có phúc đáng được hưởng như thế. Đấy, chúng ta thấy đây là chúng ta mới thấm cái câu tổ nói là gì, có những tiếng khen, những vinh dự bất ngờ, không đáng khen mà được khen. Tức là gì? Vị sư làm lễ quy y cho một Phật tử mang đồ phóng sinh đến chùa, rồi thầy chùa làm lễ quy y, đem thả phóng sinh. Đấy là việc gì? Việc thường tình, việc rất bình thường của một gì? Một nhà sư, của một người tu hành, có đúng không? Đấy có cái gì đâu mà phải gì? Phải cho rằng đấy là gì? Là đạo đức, là nhân cách, là nhân phẩm, là tối thắng của một vị xuất gia. Đấy là trách nhiệm. Đấy là trách nhiệm, và đấy là việc làm thường xuyên và phải làm, và làm thường xuyên của gì? Của các sư, của chư tăng, là người xuất gia. Đấy, nhưng mà đấy, những cái việc như thế không đáng khen mà gì? Mà lại được khen. Nhưng có những việc gì? Có những sự kiện gì? Thật ra thì đáng phải khinh chê, nhưng lại gì? Lại được gì? Lại được khen. Ví dụ cái vị sư kia thì qua sông qua suối còn trẻ còn khỏe thì tự mình lội xuống mà đi xuống thuyền xuống bè, làm gì phải cõng, làm gì phải kiệu, như là quan lớn, làm như là vua qua sông qua suối, cho dù mình là gì, là tăng cang đi chăng nữa cũng không nên, đáng lẽ là phải bị chê. Nhưng mà ngược lại thì lúc đầu thì chê, nhưng sau thì gì? Lại khen. Đấy là gì? Cái sự khen chê ở thế gian nó cũng chỉ như là gì? Chỉ như là cơn gió thoảng qua mà thôi. Gió từ đằng đông thoảng qua đằng tây thì lá nó đổ thì đổ về đằng tây. Cơn gió từ đằng nam nó thổi đến đằng bắc thì nó lại lá nó lại đổ rạp về đằng bắc. Mà cơn gió từ đằng tây thổi sang đằng đông thì lá nó lại đổ rạp về đằng đông, và ngược lại quay đi quay lại như thế. Nó có gì cố định đâu. Lời khen tiếng chê của thế gian nó là thường tình, tùy vào nhìn nhận của mỗi người. Điều quan trọng chúng ta làm có đúng hay không mà thôi. Tổ nói tiếp lại câu chuyện xảy ra cách đây không lâu. Có hai Phật tử ở xa đến viếng thăm một vị hòa thượng, à, một vị thượng tọa đồng hương, đã từng quen thân từ trước. Khi đến chùa thì vị thượng tọa vừa đi khỏi cách đó độ 15 phút. Hai người gạn hỏi, ông thì giả nói thầy vừa đi khỏi. Hỏi mấy vị khác, họ bảo, họ không biết, bảo là mới thấy thầy ở đây. Chỉ một chút đó mà hai Phật tử ấy sinh lòng nghi ngờ vị thượng tọa, không muốn tiếp mình, từ biệt luôn, không đến chùa nữa. Rồi đi đâu cũng chê bai, nói xấu vị thượng tọa đó là kiêu căng, là gì? Là chỉ biết gì? Là chỉ biết là cái lúc khó khăn thì tìm đến Phật tử, còn mà lúc gì? Lúc bình thường ra thì không muốn tiếp, không muốn gì các Phật tử đến làm phiền, vân 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 vân. Thật ra cung cách của vị thượng tọa trên không đáng khen mà được khen, và hành động vô tâm của vị thượng tọa kể sau không có gì đáng phải chê, nhưng lại bị gì? Bị hiểu lầm và bị khinh hủy và chê bai. Thế gian cho đó là điều may rủi. Thuyết nhân quả của nhà Phật nhận định là gì? Là lúc nghiệp duyên tội phúc hiện ra. Đấy, đây là tổ nói đấy. Cho nên cổ thi có câu, tức là bài thi, tức là bài thơ của các bậc tiền nhân cổ đức có câu: vẻ chi ăn uống sự thường, cũng là tiền định khá thương lọ mà, hay là khá thương nọ mà. Một việc nhỏ đã như thế thì tất cả các nghịch cảnh khác đều do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp xui khiến mà ra. Đấy, tổ nói đấy, đều do túc nghiệp, tức là nghiệp đời trước, nghiệp kiếp trước, và hiện nghiệp, tức là nghiệp của đời này, kiếp này mà ra. Khi gặp những cảnh này, hành giả chỉ nên gì? An nhẫn sám hối. chớ có buồn phiền này trách oán mà thoái mất đạo tâm. Đấy, chúng ta thấy đây là lời Tổ gì? Tổ dạy cho chúng ta khi gặp bất cứ cảnh thuận cảnh nghịch, lời khen tiếng chê đều an nhẫn mà tu mà vượt qua, chớ có vì cái chuyện đó mà thoái thất đạo tâm. Đấy, rồi Tổ nói cái chuyện của ông Thường Tọa đấy, thì vừa đi khỏi 10-15 phút, chú thị giả, thì hai vị khách đến, hai vị khách chắc Phật tử quen, đến hỏi chú thị giả. Chú thị giả bảo sư phụ vừa đi thì có công việc Phật sự, vừa đi ra khỏi 15 phút. Thế được một tí thì hai vị đó lại thấy các sư khác ở trong chùa, hỏi rằng vị Thường Tọa đây có nhà không? Thế với các vị sư kia không biết là vị Thường Tọa nhà mình mới đi, thầy mình mới đi vắng, cho nên nói là vừa lúc nãy thấy thầy ở trên phòng với thầy ở qua đây, chắc vẫn còn đang ở nhà đấy. Thì hai Phật tử mới nghĩ là gì? Mới nghĩ là cái vị Thường Tọa này trước đây thì có công có việc gì cần cúng dường, cần trợ duyên xây chùa, tô tượng đúc chuông thì vị tiếp mình, vị này gần gũi với mình, nhưng bây giờ mình có việc đến cần nhờ thầy thì thầy lại tránh mặt mình cũng tiếp mình. Đấy. Đang ở trong chùa mà lại cho thì giả bảo là không có ở trong chùa, tránh mặt mình không muốn tiếp mình, cho nên là về bắt đầu gì liền là giận dỗi, là về gì? Đi khắp nơi để nói xấu vị Thiện Tọa kia. Đấy, đây cũng là cái chuyện trường tình ở trong thế gian này vậy các quý vị. Cho nên Tổ bảo những cái chuyện kiểu như thế, từ những câu chuyện của vị Thượng Tọa kia, vị Hòa Thượng kia, chúng ta có thể gì liên hệ tới cuộc sống của chính chúng ta để mà tu làm sao đó cho gì cho nó tốt, để chúng ta không bị phải bận tâm vào những cái việc như thế. Chúng ta làm lễ hồi hướng và chúng ta vào thời thượng cúng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.